Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 19 tháng 2, Chủ nhật thứ bảy thường niên, Thánh vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 13. Thiên Chúa là chân lý. Thánh vịnh 119 câu 160 đã viết rằng: Căn nguyên lời Ngài là chân lý. Mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. Và trong sách Samuel quyển thứ 2 chương 7 câu 28 đã viết rằng: Lạy Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý. Vì vậy, những lời Thiên Chúa hứa luôn luôn được thực hiện. Thiên Chúa chính là chân lý, những lời của Ngài không thể là sai lầm. Vì vậy, người ta có thể một cách hoàn toàn tin tưởng, phó mình cho sự thật và sự trung tín của lời Ngài trong mọi sự. Khởi đầu của tội lỗi và của sự sa ngã của loài người là lời dối trá của tên cám dỗ. Nó dẫn con người đến chỗ nghi ngờ lời Thiên Chúa, nghi ngờ lòng nhân hậu và sự trung tín của Ngài. Chân lý của Thiên Chúa là sự khôn ngoan của Ngài, chỉ huy toàn bộ trật tự của việc tạo dựng và việc điều hành trần gian. Một mình Thiên Chúa đã tạo dựng trời đất, nên duy một mình Ngài có thể ban sự hiểu biết đích thực về mọi thụ tạo trong tương quan của chúng với Ngài. Thiên Chúa cũng là đấng chân thật khi Ngài tự mặc khải. Giáo huấn đến từ Thiên Chúa là luật của chân lý. Ngài sai con của Ngài đến thế gian chính là để làm chứng cho sự thật. Chúng ta biết rằng con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 215, 216 và 217. 20 thứ 2. 21 thứ 3, Thánh Phêrô Damiano, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Mùa chay. Mùa chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ vượt qua. Phụng vụ mùa chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích thánh tẩy và việc sám hối. 22. Thứ tư lễ cho, giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần thứ tư, không cử hành lễ lập tông tòa Thánh Phêrô. Lưu ý về luật giữ chay và kiêng thịt. A. Giáo luật điều 1251 dạy rằng, thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt. B. Tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252. Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay, và điều 97 khoản 1 quy định, ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên. C. Luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn. 23. Thứ 5. Thánh Policarpo, giám mục, tử đạo. 24. Thứ 6. 25. Thứ 7. 26 tháng 2, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ bảy thường niên năm B.
Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi ngàn.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng đề tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi đã biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Ta sẽ tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Hỡi nhà Gia-cốp, ngươi đã chẳng kêu cầu ta. Hỡi nhà Israel, ngươi cũng không chịu khó nhọc vì ta. Nhưng ngươi đã làm khổ cực ta vì tội lỗi của ngươi, và ngươi đã làm cực lòng ta vì sự gian ác của ngươi. Chính ta đây, chính vì ta mà ta xóa bỏ sự gian ác của ngươi, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi nữa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Phúc đức ai quan tâm đến kẻ cơ bần, ngày tai họa Chúa sẽ giải thoát cho, Chúa sẽ gìn giữ cho người được sống, cho người được hạnh phúc ở trần gian, và không trao nạp người cho ác tâm quân thù.
Xin Chúa chưa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phán nghịch Ngài.
Chúa sẽ nâng đỡ người trên giường nằm đau khổ, và chữa khỏi mọi tàn tật lúc ôm đau. Phần tôi đã nói, lạy Chúa, nguyện xót thương tôi, chữa khỏi hồn tôi, vì tôi đã phạm tội phán nghịch Ngài.
Xin Chúa chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phán nghịch Ngài.
Phần tôi khi được lành mạnh, xin Chúa nâng đỡ, và cho tới khi đứng trước thiên nhan tới muôn đời. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, từ thuở này tới thời kia. Amen.
Xin Chúa chữa khỏi hồn con, vì con đã phạm tội phán nghịch Ngài.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa là đấng trung tín chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa có lại vừa không. Quả thế, con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, đấng mà tôi, Symphano và Timotheo đã rao giảng nơi anh em. Người không phải vừa có lại vừa không, trái lại, nơi người chỉ có là có mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành có ở nơi người. Vì thế, nhờ người mà chúng tôi hô lên lời Amen tôn vinh Thiên Chúa. Vậy đấng đã làm cho chúng tôi và anh em được đứng vững trong Đức Kitô và đã sức dầu cho chúng ta, chính là Thiên Chúa, người đã ghi dấu trên mình chúng ta và đã ban Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia, Chúa con, ta là sứ sanh thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con, tội con được tha rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu hiểu ngay họ đang thầm nghĩ như thế, người mới bảo họ: Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, tội con được tha rồi; hai là bảo đứng dậy vác chổng mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: Ta truyền cho con, đứng dậy vác chổng mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chổng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: Chúng ta chưa từng thấy vậy bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà và anh chị em thân mến, người ta thường hay nói rằng đời là bể khổ, rồi cũng không ít người đối diện với khó khăn hay than vãn thế này: Trời ơi, sao đời tôi lại khổ thế này? Rồi cũng không ít người hỏi và tự hỏi rằng, tại sao đau khổ lại xuất hiện trên trần gian này? Những kiểu hỏi và nói như vậy có vẻ như thầm trách Thượng Đế không thương họ, không ban cho họ một cuộc đời tốt đẹp. Có thật như vậy không? Là những người Kitô hữu, chúng ta có nói và hỏi như vậy không? Chúng ta có trách Chúa hay không? Chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay, để cùng nhau tìm ra một đáp án thật thích hợp cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, lời của Thiên Chúa được dùng qua miệng tiên tri Isaia nhắc nhở loài người đừng để đau khổ của tội lỗi trong quá khứ ám ảnh dày vò tâm hồn họ. Vì Ngài phán, đây ta sẽ làm những cái mới. Và Ngài cũng không nhớ đến những tội lỗi quá khứ của con người đã xúc phạm đến Ngài. Ngài nói thật rõ ràng, chính vì ta mà ta xóa bỏ sự gian ác của ngươi và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của ngươi. Thiên Chúa đã mang lại mùa xuân ngay trong sa mạc cho dân tộc Do Thái. Chính sự tha thứ của Thiên Chúa đã đem lại sự bình an và hạnh phúc thật sự cho cuộc đời. Thánh Vịnh 40 của bài đáp ca Chúa Nhật hôm nay là một bài ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa của một người bệnh, nhưng vẫn luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa sẽ cứu chữa mình. Và đó cũng là tâm tình của người bắc tội trong bài tin mừng hôm nay. Chính vì tâm tình tin tưởng cậy trông mà người bắc tội đã được Chúa Giêsu tha tội và chữa bệnh. Qua phép lạ này, chính Chúa Giêsu đã ban cho người bắc tội và thân nhân của anh những ơn quá mức mà họ mong đợi. Họ mong Chúa Giêsu chữa cho người này hết bệnh bắc tội, nhưng Chúa còn tha tội cho người này nữa. Điểm đáng lưu ý là Chúa Giêsu đã tha tội trước rồi mới chữa bệnh sau. Nghĩa là được tha tội còn quý hơn được chữa bệnh. Phép lạ này còn mặc khải cho chúng ta biết được một quyền năng rất lớn của Chúa Giêsu. Đó là quyền tha tội. Ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Vậy nếu Chúa Giêsu tha tội được, thì chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Qua việc tha tội, chúng ta cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa luôn mong muốn cho con người được hạnh phúc, và Ngài luôn mang lại hạnh phúc cho con người. Vậy đau khổ từ đâu mà ra? Nếu không phải Chúa, thì chính chúng ta là những người đã tạo ra chúng. Chấp nhận được điều này, chúng ta sẽ biết sống khiêm nhường hơn. Khiêm nhường để nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu cho tất cả. Khiêm nhường để biết nhìn nhận những lỗi lầm của mình. biết chạy đến với Chúa nhiều hơn, biết tin tưởng tuyệt đối vào tình thương quan phòng của Ngài, vì Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài không bao giờ nói không với ai, nhưng luôn nói có với tất cả mọi người. Như trong bài đọc 2, thư Thánh Phaolô, tông đồ gửi tín hữu Corinto, khi Ngài ca ngợi về lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn mở rộng vòng tay để đón nhận và ban ơn cho tất cả những ai chạy đến với Ngài. Vậy chúng ta có tin tưởng vào Ngài hay không? Chúng ta có để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta hay không? Dù có khó khăn thế nào, dù có nguy hiểm thế nào, Chúa cũng luôn bên cạnh và đồng hành với chúng ta. Làm được như vậy, thì cuộc đời này sẽ không còn là bể khổ nữa, cuộc sống không còn là đau khổ nữa, và cũng sẽ không xuất hiện đau khổ nữa. Vì có Chúa trong cuộc đời là có tất cả. Cho dù phải đối diện với đau khổ, thì Chúa sẽ làm cho những đau khổ đó thành những bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc đời này, và Ngài cũng sẽ biến chúng trở thành hạnh phúc thật sự cho đời sau. Ông bà và anh chị em rất thân mến, hãy chạy đến với Chúa thường xuyên hơn. Hãy luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thương của Ngài. Amen. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng đáng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận về trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng linh vào thâm gia vì chúng ta. Thầy quan phong Si-ô Phi-la-tô. Người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân từ, hằng xót thương và trung tín, đã ban cho con người ơn tha thứ trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ ơn Người và sốt sắng dâng lời cầu nguyện.
Xin cho các thừa tác viên trong hội thánh luôn thể hiện hình ảnh Chúa Kitô dịu hiền và khiêm nhường. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin cho các dân tộc được nhận biết Chúa và nỗ lực sống theo giáo huấn Tin Mừng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Xin cho các tội nhân biết thành tâm hoán cải đời sống để nhận được ơn tha thứ và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm đời chúng con.
Xin cho cộng đoàn chúng con biết đồng tâm nhất trí trong mọi sinh hoạt đạo đời, xứng đáng là chứng nhân của Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con ca tụng vinh quang Chúa, và Chúa đã ban Thánh Thần làm bao chứng tình Chúa yêu thương chúng con. Xin nhắm lời chúng con cầu nguyện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ta tụng tôn vinh danh Chúa, và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh danh Thánh. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng, phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tổng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con, khi thông phận mình và mầu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mình, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio và các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con, đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và thân bằng quyến thuộc chúng con, đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này. Giờ đây, xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đến mọi nơi ta sống cao
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chữa lành là chủ đề bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 12 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phêrô.
Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa abbiamo visto che Gesù nella sua vita pubblica ha guarito molti malati.
Đức Thánh Cha đã giải thích về đoạn tin mừng thuật lại chuyện một người phong đến thưa với Chúa Giêsu: nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Và Chúa Giêsu trả lời: ta muốn, anh hãy sạch bệnh. Đức Thánh Cha cũng đã mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt bạo lực bắn giết tại Syria. Ngài nói: anh chị em thân mến, tôi lo âu theo dõi các vụ bạo lực thê thảm gia tăng bên Syria. Trong những ngày qua, các vụ bạo lực này đã gây ra cái chết cho nhiều nạn nhân. Trong lời cầu nguyện, tôi nhớ đến các nạn nhân, trong đó có một số trẻ em, các người bị thương và tất cả những ai đang đau khổ vì cuộc xung khắc ngày càng gây lo âu này. Rồi Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi như sau: ngoài ra, tôi xin lặp lại lời khẩn thiết kêu gọi chấm dứt bạo lực và đổ máu. Tôi mời gọi tất cả mọi người, trước hết là các giới chức chính trị tại Syria, hãy dành ưu tiên cho con đường đối thoại, hòa giải và dấn thân cho hòa bình. Cần cấp thiết đáp ứng các khát vọng chính đáng của các thành phần khác nhau của quốc gia, cũng như các cầu mong của cộng đoàn quốc tế, lo lắng cho công ích của toàn xã hội và toàn vùng. Trước đó, trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã suy niệm về trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho người phong cùi. Trong cuộc sống công khai, Chúa Giêsu đã chữa lành rất nhiều bệnh nhân và vén mở cho thấy Thiên Chúa muốn cho con người có được sự sống tràn đầy. Trong phúc âm của Chúa Nhật vừa qua, trích từ phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 40 đến 45. Chúa tiếp xúc với một bệnh nhân bị coi là nặng nhất thời đó, khiến cho bệnh nhân bị coi là ô uế và bị loại trừ khỏi các tương quan xã hội. Đó là bệnh phong cùi. Có một luật đặc biệt như được ghi trong sách Lê Vi chương 13 và 14 dành cho các tư tế nhiệm vụ tuyên bố người phong cùi ô uế, ghi nhận sự lành bệnh và tiếp nhận người được lành bệnh và cuộc sống bình thường trở lại. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa cử chỉ của Chúa Giêsu khi chạm đến và chữa lành người phong cùi như sau: trong cử chỉ ấy và trong các lời của Chúa Kitô có tất cả lịch sử cứu rỗi, có ý muốn nhập thể của Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta, thanh tẩy chúng ta khỏi sự dữ và bệnh tật khiến cho chúng ta bị biến dạng và làm hư hỏng các tương quan của chúng ta. Việc tiếp xúc đó giữa bàn tay của Chúa Giêsu và người phong cùi phá hủy mọi hàng rào ngăn cách giữa Thiên Chúa và sự ô uế của con người, giữa sự thánh thiên và cái ngược lại. Chắc chắn không phải để chối bỏ sự dữ và sức mạnh tiêu cực của nó, nhưng để chứng minh cho thấy rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi sự dữ và bệnh tật, kể cả bệnh hay lây lan và kinh khủng nhất. Chúa Giêsu đã nhận lấy trên người các tật nguyền của chúng ta, người đã trở thành cùi hủi để cho chúng ta được làm sạch. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha trích dẫn kinh nghiệm của Thánh Phanxicô thành Assisi. Thánh nhân tóm tắt nó trong phần đầu di chúc của người như sau: Chúa ra cho tôi, tu sĩ Phanxicô, việc bắt đầu đền tội như sau: khi tôi còn sống trong tội lỗi, trông thấy người phong cùi đối với tôi xem ra quá cay đắng, và chính Chúa dẫn tôi tới giữa họ và để tôi thương xót họ. Và khi rời họ, điều xem ra đã là cay đắng đối với tôi, thì đã được thay đổi thành sự ngọt ngào của tâm hồn và thân xác. Và sau đó, tôi ở lại một chút và ra khỏi thế giới. Đức Thánh Cha giải thích kinh nghiệm này của Thánh Francisco như sau. Chúa hiện diện nơi những người phun cùi mà Thánh Francisco đã gặp khi còn sống trong tội lỗi. Và khi Francisco tới gần một người trong bọn họ, thắng vượt sự kinh tởm, người ôm hôn anh ta, thì Chúa Giêsu chữa lành thánh nhân khỏi bệnh phun cùi của người, tức là sự kiêu căng, và hoán cải người trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Chiến thắng của Chúa Kitô là đó, là chữa lành chúng ta một cách thật sâu xa, là cho chúng ta sống lại vào cuộc sống mới. Chúng ta hãy hướng lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria, mà hôm ngày 11 tháng 2 vừa qua, chúng ta đã kính nhớ các cuộc hiện ra của người tại Lộ Đức. Đức Mẹ đã trao cho chị Bernadette một sứ điệp luôn luôn thời sự. Mẹ mời gọi cầu nguyện và đền tội. Qua mẹ người, chính Chúa Giêsu luôn luôn đến gặp gỡ chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật của thân xác và của linh hồn. Chúng ta hãy để cho người chạm đến chúng ta và chữa lành chúng ta, và chúng ta hãy thương xót các anh chị em khác. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin cùng với mọi người đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Signi efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovemus, per passionibus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tới đây là thứ tư lễ tro, khởi đầu mùa chay. Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích đọc từ sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, một lần nữa, Mùa chay cống hiến cho chúng ta cơ hội suy tư về nòng cốt đời sống Kitô, đó là đức bác ái. Thực vậy, đây là thời kỳ thuận tiện để nhờ sự trợ giúp của lời Chúa và các bí tích, chúng ta đổi mới hành trình đức tin trên bệnh viện bản thân cũng như cộng đồng. Đây là một hành trình được đánh dấu bằng kinh nguyện và chia sẻ, thinh lặng và chay tịnh, trong khi chờ đợi niềm vui phục sinh. Năm nay, tôi muốn đề nghị một vài suy tư dưới ánh sáng một văn bản ngắn của Kinh Thánh, trích từ thư gửi tín hữu Do Thái. Chúng ta hãy quan tâm đối với nhau, để khích lệ nhau trong đức bác ái và trong việc lành. Thư Do Thái chương 10 câu 24. Đây là một câu được đưa vào một đoạn văn, trong đó tác giả sách thánh nhắn nhủ, hãy tín thác nơi Chúa Giêsu Kitô như vị Thượng Tế, Đấng đã đạt cho chúng ta ơn tha thứ và dẫn đến Thiên Chúa. Thành quả việc đón nhận Chúa Kitô là một đời sống được phát triển theo ba nhân đức hướng thần, đó là tiến đến gần Chúa với con tim chân thành trong sự viên mãn của đức tin, giữ vững việc tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, và luôn chú ý thi hành đức bác ái và các việc lành, cùng với các anh em khác. Đoạn Kinh Thánh này, thư Do Thái, chương 10, câu 22, 23 và 24, cũng khẳng định rằng, để nâng đỡ cách cư xử theo tinh thần tin mừng, thì điều quan trọng là tham dự các buổi gặp gỡ phụng vụ và cầu nguyện của cộng đoàn, hướng mình về mục tiêu mai hậu là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Tôi dừng lại ở câu 24. Qua vài chữ, câu này cống hiến một giáo huấn quý giá và luôn thời sự về ba khía cạnh của đời sống Kitô, đó là quan tâm đến tha nhân, tính chất hộ tương và sự thánh thiện bản thân. Giờ đây chúng ta nghe Đức Thánh Cha khai triển điểm thứ nhất là quan tâm đến anh chị em, trách nhiệm của chúng ta đối với người anh chị em. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Yếu tố đầu tiên là lời mời gọi hãy quan tâm, hãy chú ý. Động từ Hy Lạp dùng ở đây là katanoin, có nghĩa là quan sát kỹ lưỡng, chú ý, nhìn một cách ý thức, nhận thức một thực tại. Chúng ta thấy động từ này trong Tin Mừng, khi Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy quan sát chim trên trời. Tuy không làm việc vất vả, nhưng chúng vẫn được Chúa quan phòng ân cần chăm sóc. Và hãy nhận ra cái xà trong mắt mình, trước khi nhìn thấy cọng rơm trong mắt của người anh em. Chúng ta cũng thấy động từ ấy trong một đoạn khác của thư gửi tín hữu Do Thái, như lời mời gọi hãy chú ý đến Chúa Giêsu, là tông đồ và là thượng tế của đạo chúng ta. Vì thế, động từ mở đầu lời nhắn nhủ chúng ta, mời gọi hãy chăm chú nhìn người khác, trước tiên là nhìn Chúa Giêsu và chú ý đối với nhau. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em. Thực tế, ta thường thấy thái độ trái ngược là dửng dưng, không tha thiết. Những thái độ này nảy sinh từ lòng ích kỷ, được che đậy bằng cái vẻ tôn trọng đời tư của người khác. Ngày nay, tiếng Chúa cũng vang dội mạnh mẽ, kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân và của mọi người. Đại giới răn yêu thương tha nhân đòi hỏi và yêu cầu chúng ta hãy ý thức mình có trách nhiệm đối với những con người là thủ tạo và là con Thiên Chúa giống như ta, là anh em với nhau trong tư cách là người, và trong nhiều trường hợp là anh em đồng đạo với nhau, phải làm cho chúng ta nhìn thấy nơi tha nhân như một bản thân khác của mình, được Chúa yêu thương vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ sứ điệp mùa chay năm 2012 của Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.